quý vị đi làm đó, nếu ông chủ bước vào thì chuyện gì xảy ra? Tự nhiên mọi người bắt đầu làm việc siêng năng hơn, phải không? Hoặc có thể giả bộ làm việc siêng năng hơn. Bởi vậy ở Mỹ mình có một cái show truyền hình gọi là truyền hình thực tế, reality show. Cái show truyền hình đó là Undercover Boss, ông chủ bí mật. Undercover Boss tức là có một ông chủ của một công ty lớn hay là một vị quản lý cấp trên của một doanh nghiệp cải trang trở thành một nhân viên rất là bình thường để bước vào trong công ty hay là sở làm của mình. Không ai biết, cũng chẳng ai ngờ. Thì người chủ này, ông chủ bí mật này sẽ phát hiện, sẽ nghe, sẽ thấy nhiều điều rất là lý thú mà lắm khi cũng rất là đau lòng nữa. Và thưa thánh, phần kinh thánh mà chúng ta vừa đọc chung với nhau trong Giăng chương 2 từ câu 12 tới câu 22, có thể nói đây là cái episode đầu tiên, cái tập đầu tiên của cái show Undercover Boss này, ông chủ bí mật này. Bởi vì Đức Chúa Jesus Christ, Ngài bước vào đền thờ. Đức Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời trong thân xác của con người. Đức Chúa Trời đấng đã thiết lập đền thờ. Ngài ban cho dân sự Chúa đền thờ để họ thờ phượng Chúa. Đền thờ thuộc về Chúa, Ngài là Chúa của đền thờ. Có thể nói Ngài là CEO tuyển chọn, kêu gọi các nhân viên để phục vụ. Ngài ban cho họ kinh thánh, đó là quyển cẩm nang để hướng dẫn hoạt động. Và giờ đây Đức Chúa Jesus Christ, Đức Chúa Trời trong thân xác con người, như là một ông chủ bí mật, bước vào trong đền thờ để quan sát, để nhìn thấy những gì đang diễn ra tại đó. Chúa thấy gì và Chúa đã làm gì? Đức Chúa Jesus Christ gọi đây là nhà của Cha. Và giờ đây nó trở thành nhà buôn bán. Đây là nơi thờ phượng và giờ đây trở thành chỗ kinh doanh. Đây là nơi mà con người đến để tìm kiếm Đức Chúa Trời trong mối tương giao, trong sự cầu nguyện. Bây giờ nó trở thành chỗ của lễ nghi tôn giáo hình thức. Và Chúa đã phải phán nói rằng hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà Cha ta trở thành nhà buôn bán. Mà môn đồ bèn nhớ lại lời đã chép, sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ đến với lời Chúa và tiếp tục với nhau trong loạt bài dựa theo sách Tin Lành Giăng, Ngôi Lời Vào Đời. Ngôi Lời Vào Đời. Chúa Jesus trong thân xác con người đến thế gian và Ngài đến đền thờ. Và đây là bài thứ 8 trong Giăng chương 2 từ câu 12 tới câu 22. Và khi học lời Chúa buổi sáng hôm nay, chúng ta cần phải cẩn thận một điều. Bởi vì chúng ta rất là dễ học lời Chúa và mình sẽ chỉ trích những người lãnh đạo tôn giáo khi xưa. Và đây câu chuyện rất là quen thuộc, quý biết rồi. Và chẳng những chỉ trích giới lãnh đạo tôn giáo khi xưa mà chúng ta rất là dễ chỉ trích những người lãnh đạo tôn giáo ngày nay nữa. Chúng ta có thể sẽ phê phán những hành động sai trật đang diễn ra ở trong nhà Chúa khi xưa và có thể trong ngày nay. Nhưng thưa quý vị, điều chúng ta cần làm đầu tiên và trước hết đó là chúng ta nhìn lại chính mình, tra xét đời sống của mình để xem có những sai trật nào đang diễn ra trong đời sống mình. Tra xét sự thờ phượng của mình đối với Chúa. Rất dễ chúng ta đọc lời Chúa và thấy rằng những người sùng đạo này, tấm lòng của họ không thật sự yêu kính Chúa. Nhưng tấm lòng của chúng ta thì sao? Chúng ta có thể nói rằng cái sự dâng hiến của họ lúc đó, của lễ họ dâng lên Chúa sai trật. Còn chúng ta thì sao? Có thể chúng ta nói rằng mối liên hệ của họ đối với Chúa thật là hời hợt, chỉ bề ngoài thôi, nhưng mà mối liên hệ chúng ta với Chúa thì như thế nào? Nhận biết của chúng ta về Chúa ra sao? Có hiểu biết rằng Ngài đấng đã chết 3 ngày mà sống lại, là đền thờ sẽ bị phá và được xây lại trong 3 ngày hay không? Tôi cầu nguyện xin Chúa giúp ta buổi sáng nay đến với lời Chúa, thật sự nhận biết Chúa một cách rõ ràng hơn và tra xét đời sống mình trong sự thờ phượng. Và đề tài cho sự suy gẫm lời Chúa sáng nay đó là thờ phượng trong nhà Cha. Thờ phượng trong nhà Cha. Worship in the Father's house. Thờ phượng trong nhà Cha. Dựa theo Giăng chương 2 câu 12 đến câu 22 và bài thứ 8 trong loạt bài dựa theo Tin Lành Giăng, Ngôi Lời Vào Đời. Đề tài thờ phượng trong nhà Cha cho thấy 2 yếu tố. Thấy sự thánh khiết, trang trọng của sự thờ phượng. Nhưng bên cạnh đó cũng cho thấy tình thương và sự thân mật trong mối tương giao với Đức Chúa Trời là Cha. Thờ phượng nói đến thờ phượng đấng cao cả, chí cao. Nhưng khi nói đến Cha tức là đấng chí cận, là gần gũi, the most high God and the most nigh God. Khi nó thờ phượng thì trên một phương diện chúng ta nói đến lễ nghi tôn giáo, có trật tự, có nề nếp. Nhưng khi nói Chúa là Cha thì chúng ta nói một mối liên hệ tâm giao với sự gần gũi thân thương. Thờ phượng trong nhà Cha là như vậy. Và chúng ta sẽ suy gẫm với nhau ba điều. Có ba đòi hỏi cho sự thờ phượng trong mối liên hệ với Cha Thiên Thượng. Quý vị có tờ bố cục có thể mình theo dõi và ghi xuống. Three requirements for worship in the relationship with God the Father. Ba đòi hỏi cho sự thờ phượng trong liên hệ với Cha Thiên Thượng. Đòi hỏi đầu tiên cho sự thờ phượng rất là căn bản, rất là đơn giản, đó là tham dự sự thờ phượng, có mặt trong sự thờ phượng. Câu 12 đến câu 13, participating in the worship, be there, be present, tham dự sự thờ phượng. Sau việc đó, Ngài với mẹ, anh em và môn đồ Ngài đều xuống thành Capernaum và chỉ ở lại đó ít ngày thôi. Lễ vượt qua của dân Giuđa hầu đến Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem. Câu 12 là câu chuyển, nói rằng sau việc đó, tức là sau dấu lạ đầu tiên mà chúng ta học trong tuần trước, khi Chúa hóa nước thành rượu và qua đó tỏ bày sự vinh hiển của Chúa. Chúa Giêsu thực hiện phép lạ này không để phô trương quyền năng, không phải để đáp ứng nhu cầu cá nhân như chúng ta đã học với nhau rồi. Phép lạ này hay dấu lạ được thực hiện đáp đúng mong đợi, đến đúng thời điểm, đòi đúng thái độ và đạt đúng mục đích. Và câu 11 trước đó là ấy tại Cana xứ Galilee, Đức Chúa Giêsu làm phép lạ thứ nhất và tỏ bày sự vinh hiển của mình, như vậy môn đồ bèn tin Ngài. Thì sau đó lời Chúa cho biết rằng Chúa Giêsu cùng mẹ, môn đồ, các em của Chúa xuống thành Capernaum. Capernaum ở phía bắc của biển hồ Galilee ở về phía tây. Nó trở thành trụ sở truyền giáo cho chức vụ của Chúa Giêsu trong những ngày tháng tới mà chúng ta sẽ thấy. Và đây là lần cuối mà mẹ Chúa Giêsu Christ, tức là bà Mary, được nhắc đến. Và lần tiếp đến chúng ta sẽ thấy bà sẽ trong Giăng chương thứ 19 ở tại chân thập tự giá. Còn về các em của Chúa Giêsu thì đến chương 7 chúng ta sẽ gặp lại họ. Bà Mary không đồng trinh trọn đời như nhiều người suy nghĩ, hay có những giáo phái họ nghĩ như vậy. Chúa có những người em. Bà đồng trinh khi sinh Chúa Jesus Christ. Và Matthew chương 1 câu 25 cho biết rằng ông Joseph không ăn ở với bà Mary cho đến khi sinh con trẻ. Thì sau đó ông bà cũng quan hệ với nhau bình thường như những cặp vợ chồng và có những người con. Và Chúa có những người em. Mà Kinh Thánh cũng kể tên họ ra nữa, và chúng ta sẽ tiếp tục học những điều đó. Và sau đó câu 13 cho biết rằng từ Capernaum đến lễ vượt qua Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem. Capernaum đến Jerusalem tức là đi xuống phía nam như bản đồ trên hình đây. Nhưng mà nếu nói về độ cao thật sự là đi lên, bởi vì Jerusalem thì gần 3/4 cây số trên mặt nước biển, tức là 2.500 feet ở trên mặt nước biển, bởi vậy đi lên về mặt địa lý. Và mỗi người Nam Do Thái thì mỗi năm 3 lần họ đều phải đến đền thờ ở trong 3 dịp đại lễ. Đó là lễ gì quý vị nhớ không? Lễ vượt qua, và theo sau đó là lễ ăn bánh không men, rồi lễ ngũ tuần, lễ cắt tuần đó, và rồi tới lễ đều làm. Và 3 ngày lễ trọng trong năm đó thì những người Nam Do Thái đều phải đến đền thờ để ra mắt Chúa, để thờ phượng Chúa. Và sử gia Josephus cho biết rằng trong lễ vượt qua và thế kỷ thứ tư khi ông ghi lại thì có đến 2,5 triệu hoặc có thể gần 3 triệu người dân có mặt để dự kỳ lễ này. Đây là một lễ rất là lớn và rất là đông người đến. Lễ vượt qua, khi chữ vượt qua nhắc chúng ta nhớ rằng đó là một ngày lễ mà khi thiên sứ của Chúa vượt qua nhà những người nào mà có huyết chiên con, để rồi sự chết không đến trên họ mà họ được giải cứu. Họ kỷ niệm sự giải cứu của Chúa 1400 năm trước, ra khỏi Ai Cập, ra khỏi ách nô lệ. Và trong lễ vượt qua đó Chúa Giêsu đến, và chúng ta biết rằng Ngài đến để làm chiên con của lễ vượt qua. Chiên con là của lễ, như Giăng Baptist đã nói trong chương 1 trước đó 2 lần. Chiên con bị giết đó là hình bóng chính Đức Chúa Jesus Christ, đấng đến cất tội lỗi thế gian. Thì đây là dịp mà con dân Chúa nhóm lại để thờ phượng Chúa, để dâng của lễ chuộc tội, để cầu nguyện, để cảm tạ ơn Chúa. Thì Chúa Jesus làm gì? Ngài tham dự trong sự thờ phượng đó. Ngài đến dự sự thờ phượng đó. Thật sự Chúa Jesus cũng không cần phải đến. Ngài không cần phải đến. Ngài là trọng tâm của sự thờ phượng. Ở đâu có Chúa là có sự thờ phượng. Ngài không cần phải làm điều này. Nhưng mà Ngài đến. Mà không phải bình thường đâu quý vị. Trong Kinh Thánh rất nhiều lần cho biết rằng Chúa Giêsu đến đền thờ để thờ phượng. Các học giả Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu có 3 năm thi hành chức vụ trên đất, là căn cứ vào trong sách Tin Lành Giăng, bởi vì có 3 lần Chúa Giêsu lên thành Jerusalem và lễ vượt qua, tức là 3 năm. Đây là lần thứ nhất trong chương 2, lần thứ 2 trong chương 6, và lần thứ 3 trong chương 12, trong ngày mà gọi là lễ lá đó, 3 lần. Và nhiều lần khác nữa trong chương 5 có 14, mà nói sách Giăng thôi đó, Ngài đến đền thờ. Chương 7 có 14, Ngài đến trong lễ lều tạm. Chương 10, Ngài đến trong lễ khánh thành đền thờ, và Chúa Giêsu đến. từ Capernaum đến Jerusalem, quý nhìn trong bản đồ, khá xa phải không? Từ Galilee xuống Giu-đê 80 dặm, 80 dặm, 126 cây số. Ở trong nhà thờ mình ai là đi nhà thờ xa nhất quý vị? Cô Vinh phải không? Tối qua tôi tìm thử cô Vinh, từ nhà cô Vinh tới đây là 40 dặm, còn đây là 80 dặm, gấp đôi quãng đường của cô Vinh đi mỗi tuần. Xa nhưng mà Chúa đi xa hơn nhiều. Nhưng mà Chúa không lái xe hơi như là cô Vinh, nhưng mà Chúa đi bộ. Có thể có lừa, nhưng mà tôi nghĩ phần lớn là họ đi bộ. Và nhiều người Do Thái khác họ đến trong sự thờ phượng đó, mà Chúa Giê-xu đến thờ phượng. Bởi vì điểm đầu tiên tôi nghĩ mình phải dừng lại trước hết để nói thờ phượng trong nhà của Chúa, trước hết đòi hỏi sự có mặt của chúng ta, đòi hỏi sự tham dự trong sự thờ phượng. Đến đoạn đường dài, đến. Tôi biết ở Việt Nam có những câu chuyện kể là những người họ phải đi rất là sớm, thứ bảy sáng sớm họ phải đi, đi thuyền, đi ghe, đến tối thứ bảy ngủ trước nhà thờ để rồi sáng chủ nhật có thể đi nhóm. Đoạn đường quá xa, rồi nhóm xong tới chiều ở lại tối ngủ tới đó, rồi sáng thứ hai bắt đầu mới về nhà, và tối thứ hai mới tới nhà để thờ phượng Chúa thôi. Ngày nay chúng ta thờ phượng Chúa như thế nào? Quý vị có ngại đi không? Đi hơi xa, đi hơi mệt. Và trong sự thờ phượng nhiều khi chúng ta xem thường cái sự thờ phượng đó. Có những thú vui đến, có những sự bận rộn khác nhau đến, mình nói rằng sáng chiều mình có nên đi nhà thờ không? Hay là mình đi đây đi đó? Có một chuyện kể anh chàng Bình, bạn bè trong ngày Chủ nhật rủ đi coi đá banh. Thì anh đến lúc mà trận đá banh bắt đầu rồi, bạn bè hỏi sao tới trễ vậy? Thì nói thật sự tôi cũng đang phân vân, ở nhà không biết là nên đi nhà thờ hay là đi coi đá banh với anh em. Bởi vậy tôi làm một điều đó là tôi tung cái đồng xu lên, quý biết cách làm đó không? Để coi mặt, sắp mặt ngửa đó. Mặt này thì đi nhà thờ, mặt kia thì đi coi đá banh. Thì mấy người bạn nói, thì nhưng mà tung đồng xu thì nhanh lắm, tại sao tới trễ? Thì anh nói sao, quý vị không? Phải tung tới 35 lần nữa. Có nghĩa là trong đầu anh đã nghĩ rồi, mình tung làm sao để rồi phải được cái mặt đó đi coi đá banh mới chịu. Mà cứ tiếp tục như vậy. Tôi ước mong không ai chúng ta phải làm điều đó mỗi sáng Chủ nhật. Liệu mình đi nhà thờ không? Hay là mình sẽ đi chơi với bạn, có khách tới thăm, vân vân và vân vân. Khi đặt trên cán cân, ước mong ta không bao giờ để một điều gì khác để so với cán cân là mình có liệu có nên đi nhà thờ hay không. Bạn bè tới thăm, người thân tới thăm, nhưng mà không ai có thể quan trọng hơn Đức Chúa Trời của cõi hoàng vũ, phải không quý vị? Đi chơi, đi nghỉ, những thú vui trong ngày Chủ nhật đang có đó, không có gì có thể so sánh với sự thờ phượng Chúa cả. Chúng ta phải đặt Chúa là thứ tự ưu tiên. Và Chúa sẽ bắt đầu chức vụ Ngài đến đền thờ. Ngài đến đền thờ. Tôi thấy trên mạng có một cái câu này: Don't let anyone be the cause why you leave church. They are not the reason why you go to church in the first place. Đừng để bất cứ ai trở thành nguyên nhân khiến bạn rời bỏ hội thánh, bởi vì họ không phải là lý do mà bạn đến nhà thờ ngay từ đầu. Nhiều khi chúng ta buồn giận nhau, có lý do nào đó bỏ nhóm. Chúa làm gì mình buồn đâu, phải không? Tại sao mình bỏ Chúa? Tại sao mình bỏ nhà thờ? Tại sao mình bỏ nhóm? Chúng ta đến thờ phượng Chúa là vì ai? Vì Chúa, phải không? Cứ bọn chúng ta thấy điều đó để rồi nhận biết rằng sự thờ phượng là về Chúa, nó không phải về mình hay về bất cứ gì mình suy nghĩ đâu, nhưng về Chúa. Nói vấn đề này thì phải triển khai thêm một ý nữa về vấn đề nhóm online, nhóm trực tuyến. Có người buồn cười rồi không? Tại vì nó đúng. Đúng phải không? Năm 2021, đây là một bài trong một cuộc hỏi đáp Q&A, thì mục sư John MacArthur vào năm 2021 ông đã trả lời như thế này. Tôi chiếu lên tiếng Anh và tôi tạm dịch tiếng Việt như sau: Hội thánh Zoom hay là hội thánh trực tuyến không phải là hội thánh. Đó không phải là nhóm họp mà chỉ là xem TV. Chẳng có gì về điều đó đáp ứng đúng định nghĩa của Kinh Thánh về việc nhóm lại cả. Như trong Hebrew chương 10 là coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Đến với nhau lấy ca vịnh thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa, như trong Ê-phê-sô chương 5. Ngồi dưới lời Chúa cầu nguyện cùng nhau, được dẫn dắt bởi người rao giảng lời Chúa trong Kinh Thánh. Và định nghĩa về một hội thánh rất là rõ ràng. Trong Tân Ước chúng ta thấy hình ảnh của họ. Họ nhóm lại vào ngày đầu tuần, họ thờ phượng Chúa, họ cầu nguyện, họ có sự thông công, họ bẻ bánh trong bữa tiệc ly. Chúng ta làm điều đó sáng nay. Nếu mà nhóm online nó làm được, Vậy hội thánh được định nghĩa rất rõ ràng, đó là sự hiệp thông của các thánh đồ, đó là sự thông công, đó là sự hợp tác. Và thuật ngữ koinonia có nghĩa là fellowship, tức là thông công đó, được dùng rất là phổ biến trong công vụ các sứ đồ. Có nghĩa là sự đến với nhau, sự thống nhất cùng nhau. Nó không thể hoạt động trừ khi mọi người trong sự qua lại mutually, cùng sử dụng những ân tứ thuộc linh của họ cho nhau và đáp ứng sự thi hành tuyệt vời của tất cả những chữ lẫn nhau trong Kinh Thánh. Ví dụ như cầu nguyện cho nhau, khiển trách nhau, gây dựng lẫn nhau và cứ tiếp tục như vậy lẫn nhau cho nhau. Chúng ta chỉ là hội thánh khi chúng ta ở cùng nhau, và hội thánh là hội thánh khi chúng ta thờ phượng Chúa chung với nhau, khi cầu nguyện chung với nhau, khi nghe giảng lời Chúa chung với nhau. Và đó là những điều định nghĩa hội thánh. Xin Chúa giúp chúng ta. Có một giai đoạn nào đó mình phải nhóm trực tuyến, nhưng nó chỉ là tạm thời thôi. Quý vị có muốn bước vào trong hôn nhân mà trực tuyến không? Muốn nuôi dạy con cái trực tuyến không? Không. Rất là nguy hiểm. Và có lẽ quý vị cảm nhận một phần nào đó, mới tuần đầu mình cảm thấy có vẻ thích thú, hơi lạ lạ, hay hay. Tuần thứ hai, thứ ba cũng mặc áo dài, cũng mặc nó vest, cà vạt, ngồi xuống nhóm. Nhưng mà rồi giống như là chỉ xem tivi, mở tivi, không còn hát theo nữa, không còn dự phần trong sự thờ phượng Chúa, gây dựng lẫn nhau, cầu nguyện cho nhau. Mà rất là nguy hiểm. Quý vị tưởng tượng cưới vợ đi, rồi mỗi người ở một phương cứ xem sao. Gặp nhau qua màn hình thôi thì xem sao. Tình cảm sẽ như thế nào. Và mối liên hệ với Chúa và với nhau cũng vậy nữa. Tham dự sự thờ phượng đó là yếu tố đầu tiên, vô cùng quan trọng, sự đòi hỏi đầu tiên. Thứ hai, thanh lọc sự thờ phượng. Thanh lọc. Sự đòi hỏi trong thờ phượng với liên hệ cùng Cha Thiên Thượng, thứ nhất đó là tham dự sự thờ phượng, và thứ hai là thanh lọc sự thờ phượng. First is participating in the worship, and secondly, purifying the worship. Câu 14, câu 16. Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bồ câu, và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vãi tìm người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng, hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà Cha ta thành ra nhà buôn bán. Câu 14 mở đầu nó trong đền thờ, chữ đền thờ trong nguyên ngữ là nói tới đền thờ tổng quát, bao gồm cả cái hành lang bên ngoài nữa. Thì tại nơi này có người buôn bán bò, chiên, bồ câu, đổi bạc. Thì có lần tôi nói rồi, quý vị nhớ không? Trong đền thờ có những hành lang. Hành lang bên ngoài gọi là hành lang dân ngoại. Hành lang kế tiếp là hành lang cho phụ nữ. Kế đến là hành lang cho những người nam, và kế đến là hành lang thầy tế lễ, và sau đó nữa là nơi thánh, nơi chí thánh. Tức là dân ngoại họ không được vào bên trong, họ ở đâu ngoài, tưởng tượng mình nhà thờ nhóm đây là họ ở đâu, tích ngoài hàng rào ngoài kia thôi, và thờ phượng ngoài đó. Và tại nơi đó là nơi bán chiên, bồ câu, đổi bạc. Làm sao thờ phượng ở nơi như vậy? Vấn đề đặt ra tại sao lại có vấn đề bán chiên, bán bò, rồi bán gia súc ở đó, rồi có đổi tiền? Có phải một cái hội chợ này diễn ra không? Is there a fair going on? Vấn đề là thế này. Lời Chúa dạy dỗ khi đến với Chúa, chúng ta đến trong sự thờ phượng. Và ngày xưa khi họ đi đoạn đường dài như vậy, không phải đi không đâu, vì phải mang theo của lễ, phải mang theo chiên, bò, mang theo bồ câu để thờ phượng Chúa. Nhưng mà rồi một thời gian mang thấy cũng bất tiện quá, hay mình tới Jerusalem rồi mua gần đó dễ hơn. Rồi có vấn đề nữa, khi đem đến dân của lễ, quý vị nghĩ chuyện gì? Chúa muốn điều gì? Lời Chúa nói là Chúa muốn chúng ta dân của lễ đầu tiên, hay là trái đầu mùa, hay là những con chiên đầu lòng, không tì vít, tức là dân gì? Đầu tiên, trước nhất và tốt nhất cho Chúa. First and best for God. Tốt nhất và trước nhất. Chúng ta dừng chỗ này để nói thêm một điểm thôi. Quý vị nghĩ rằng khi mà dân hiến cho Chúa, mình có dân điều tốt nhất và trước nhất không? Có những người nói tôi thật sự hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không còn dư để dân hiến nữa. Tại sao? Tại mình không dân trước nhất, mình dân sau. Mình đợi tới khi mình chi trả tiền nhà, tiền xăng, tiền xe, tiền cộ, tiền học hành, rồi đi chơi, ăn uống, v.v. cũng không còn gì nữa. Và không còn là cụ lễ đầu mùa hay là trái đầu mùa, con đầu lòng. Đó là vấn đề. Vì hình dung hình ảnh nếu mình có một buổi tiệc, ở nhà ăn cơm mình mời Chúa đến, bạn bè đến, mỗi người có dĩa thức ăn, và bắt đầu mình nói, Chúa ăn sau cùng nha. Mình ăn, ăn no đã, vợ ăn, con ăn, bạn bè ăn, ăn xong rồi còn dư thì sẽ đến phiên Chúa. Chúng ta dám làm như vậy không? Nhưng mà trong sự dâng hiến, nhiều khi chúng ta làm điều đó. Đóng thuế thì chính phủ họ khôn hơn, họ lấy trước. Nhưng mà dâng hiến cho Chúa nhiều khi mình để sau, mình đã đặt, nhiều khi mình đặt cái chính quyền và tất cả những cái thú vui, những cái nhu cầu của mình lên trên. Và khi chúng ta học điều này rất là nhiều, và tôi nghĩ rất là quan trọng, ta cần phải nhắc lại để thấy nguyên tắc trong sự dâng hiến mà lời Chúa dạy dỗ khi dân sự Chúa đến trong sự dâng hiến, đem của lễ tốt nhất và trước nhất cho Chúa. Lựa cái tốt nhất, lựa cái đầu tiên cho Chúa, để thấy rằng Chúa sẽ ban phước một cách dư dật. Và thấy đức tin cũng như đặt nơi Chúa, và quý vị đã, những người đã kinh nghiệm điều đó, là thấy rằng Chúa không bao giờ để chúng ta thiếu thốn cả. Nhưng vấn đề nhiều khi mà đến cho Chúa dân của lễ thì nhiều người không phải đem cái tốt nhất nữa, đem cái gì mà nó hư, nó sức mẻ. Quý vị biết không, tôi rất là kỹ cái vấn đề mà gọi là gì đó, bán đồ gây quỹ trong nhà thờ, hay là gọi là do sale ở nhà thờ đó. Biết tại sao không? Tại mình đem những cái gì đó mình không xài được nữa, mình bỏ rồi mình bán, mà cái tiền đó làm gì? Dâng cho Chúa. Tôi rất là kỳ vấn đề đó. Muốn bán làm gì ở nhà đây, còn dâng Chúa mình lựa cái tốt nhất, chuẩn bị. Như tất cả tôi nói, ở nhà bố mẹ dạy là cái đồng tiền mình ủi cho thẳng, chuẩn bị sẵn ở nhà, viết cái check trước ở nhà, và tấm lòng dâng cho Chúa không cần nhiều ít, bởi tấm lòng định sẵn mà quyên ra dâng cho Chúa. Cách chúng ta dâng rất là quan trọng. Và dân sự Chúa khi xưa họ mắc cái sai lầm đó. Họ dâng cho Chúa những điều như khi mà gọi những con chiên què, con chiên bị tật. Đó là lý do các thầy tế lễ họ phải có những người gọi là inspection, để họ xét duyệt, họ kiểm tra những con chiên, những vật mang tới, để coi nó có không tỳ không vít đúng không. Và đó là vấn đề bắt đầu nảy sinh, bởi vì trải qua thời gian thì nó trở thành một cái business. Khi đem tới thì vấn đề xét đó là cũng phải trả tiền cho những người xét. Và rồi nhiều khi đem đến họ nói rằng không, cái con này không có tinh sạch, bây giờ làm sao bây giờ? Nó nói tôi thấy tinh sạch mà, ông nói không tinh sạch là sao? Thì những người đó là họ có bằng cấp, họ có license, họ học nghề đàng hoàng đó, họ được gửi những trại chăn nuôi để coi con nào là tinh sạch, con nào không tinh sạch, con nào trước kia không tinh sạch mà bây giờ làm cho tinh sạch lại. Họ biết, thì nói chúng tôi là expert, chúng tôi biết. Thì giờ mình tới mà nó sao? Ok thôi, bây giờ lỡ mang tới thì sao đây? Không sao, chúng tôi mua lại, mua nửa giá thôi. Thì mình tới đền thờ bây giờ làm gì? Giờ thôi, bán thôi. Bây giờ bán rồi thì lấy gì dân đây? Thì họ nói, không sao, chúng tôi có sẵn đây. Những con chiên đã được duyệt qua rồi, đã được kiểm định rồi, chắc chắn là sẽ pass, được approve trước rồi. Và tất nhiên những con chiên đó, những cái củ lễ đó thì cái giá nó cao hơn. Và đó là một tệ nạn diễn ra trong đền thờ khi xưa. Những người có cái chân ở trong đền thờ đó là những người, có nghĩa nó là người nhà của thầy tế lễ cả Anne. Có mối, có người biết mới được đưa vào cái chân đó. Và họ chia nhau những tiền hê hồng đó. Và cái này mình gọi là buông thần bán thánh. Và Chúa Jesus thấy những điều đó, Ngài thấy những tệ nạn đang diễn ra trong giới chức tôn giáo, những người lãnh đạo trong đền thờ. Và Chúa đến, Ngài lật đổ bàn đổi bạc, Ngài bệnh roi và đuổi họ ra khỏi. Quý vị tưởng tượng hình ảnh chúng ta thường nói Chúa Jesus, mình nói là đấng nhân lành hiền từ, phải không? Nhưng tại đây chúng ta thấy một Đức Chúa Trời thánh khiết, một đấng gớm ghê tội lỗi, và Ngài bệnh roi đuổi đi một mình Chúa Jesus thôi. Và tất cả không ai dám làm gì cả. Với thẩm quyền nào? Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là undercover boss, người chủ bí mật cải trang vào đó. Và Ngài thấy điều đó. Quý vị tưởng tượng trong buổi nhóm mình, Chúa Jesus ngồi dưới đó, ngồi bệnh roi, rồi Ngài quất đuổi chúng ta ra ngoài, bởi vì thấy sự thờ phượng bất kính của chúng ta. Chắc chắn lên tin tức, lên TV rồi, phải không? Chúa chúng ta làm điều đó. Và bữa nay tôi suy nghĩ, nếu buổi sáng hôm nay Chúa đến trong đền thờ của mình, Chúa đến trong tấm lòng chúng ta, với Kinh Thánh nói là tấm lòng chúng ta là đền thờ của Chúa, thì Ngài sẽ làm điều gì? Có cái bàn đổi bạc nào Ngài phải lật không? Có cái điều dơ bẩn nào Ngài phải đánh đuổi ra khỏi đời sống chúng ta hay không? Chúa Jesus không muốn sự thờ phượng lễ nghi hình thức bên ngoài, nhưng Ngài muốn sự thờ phượng đến từ tấm lòng kính sợ Chúa, tôn kính Chúa. Bởi vì sự thờ phượng không phải là tôn giáo, quý vị, như tôi nói, nó là mối tâm giao với Chúa, mối liên hệ với Chúa. Và nhiều khi mình thương mại hóa cái sự thờ phượng vô cùng nguy hiểm. Tôi thấy nhiều khi mình vào trong những nhà thờ gọi là mega church thì họ thờ phượng giống như là mình xem biểu diễn như vậy đó. Họ trình diễn ca nhạc mà đứng dưới, mình không có tham dự sự thờ phượng cho sự hát, mình không có dự phần gì hết, mình chỉ đứng mình nghe. Cái sự thờ phượng đó thiếu sự thanh lọc của Chúa. Chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta để thấy được điều này. Khi Chúa đến Jerusalem thì Ngài không đến vào trong dinh đồn của quân đội La Mã, tức là pháo đài Fort Antonio. Với cái vấn đề chính trị đang diễn ra mà dân Do Thái họ đang mong chờ một đấng giải cứu, một đấng cứu tinh, bởi vì họ ở dưới đách đô hộ của dân La Mã, nhưng mà Chúa đến đền thờ, nơi thờ phượng, mà đó là trọng tâm, đó là điều quan trọng. Ngày nay có nhiều vấn đề mình cần giải quyết lắm, nhưng điều quan trọng mình cần phải suy nghĩ và giải quyết đó là đời sống mình, sự thờ phượng mình. Câu thứ nhất chương 3 câu 16 là: anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Đời sống chúng ta là đền thờ của Chúa, xin Chúa thanh tẩy. Có một chi tiết quỷ đỉ nữa là trong văn, câu chuyện này mình thấy quen lắm, tại vì mỗi cái tới mùa thương khó phục sinh và lễ lá mình học câu chuyện này. Nhưng mà đó là trong Mark, Matthew và Luca, ba sách tin lành đều ghi xuống, ba sách tin lành cộng quan. Nhưng mà đó là lần diễn ra vào trong ngày lễ vượt qua cuối cùng của Chúa trên đất, khi Chúa vào trong ngày mình gọi là lễ lá. Nhưng đây là trong sự bắt đầu chức vụ của Chúa, có hai lần khác nhau. Và khi quý vị đọc chi tiết sẽ thấy có những chi tiết khác nhau. Như vậy biết rằng trong cái lần đầu tiên mà Chúa vào, Chúa dẹp đó, thì chuyện gì xảy ra? Họ dừng lại. Họ dừng lại. Mà trong cái Chúa Nhật cuối cùng của Chúa, trước khi Ngài chịu thương khó và sống lại đó, thì Ngài phải đến lần thứ hai, Ngài dẹp và nói là các ngươi đã biến nó không phải là nhà buôn bán nữa, nhưng mà thành là hang trộm cướp. Cầu nguyện xin Chúa giúp cho, để những gì Chúa đã dẹp rồi, mình không dừng lại nữa. Không có dừng lại nữa. Dẹp luôn. Quý vị tôi cần phải kinh nghiệm bao nhiêu lần Chúa bệnh roi, đánh đuổi mới trở lại trong thờ phượng, tương giao với Chúa một cách phải lẽ. Mới thấy tầm quan trọng của sự thờ phượng. Chúng ta đến điểm thứ ba ở đây. Ba đòi hỏi của sự thờ phượng trong liên hệ với Cha Thiên Thượng. Thứ nhất đó là tham dự sự thờ phượng. Thứ hai đó là thanh lọc sự thờ phượng. Và thứ ba đó là trả giá cho sự thờ phượng. Trả giá. Cái chữ P thứ ba đó là paying the price. Participating in the worship, purifying the worship, and thirdly, paying the price for the worship. Câu 17 đến câu 22. Tại sao trả giá? Vì xem câu này. Môn đồ bèn nhớ lại lời đã chép rằng sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Chúng ta đọc trước câu này thôi, câu 17 thôi. Sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Đây là lời kinh thánh mà các môn đồ của Chúa nhớ lại. Ở trong Thi Thiên 69 câu 9. Và văn mặt của Thi Thiên 69 này nói đến sự nhuốc nhơ, sự hổ thẹn bao phủ mặt, bị người nhà, các con trai của mẹ tôi xa lánh. Và đó là kinh nghiệm của Chúa Giêsu. Và các anh em của Chúa mình sẽ thấy họ cũng khước từ Chúa nữa. Cái chữ tiêu nuốt ở đây có nghĩa là sao? Sự sốt sắng về nhà của Chúa tiêu nuốt tôi. Tiêu nuốt nghĩa là ăn nuốt, bị tiêu hủy, bị hao mòn. Nói một cách khác là vì nhiệt thành với nhà Chúa, tôi chịu hủy hoại, bị thiệt hại về thân thể, tức là trả giá, có một sự trả giá. Ở trong bản giờ kinh phụng vụ dịch thế này: vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây phải thiệt thân. Thiệt thân, bị thiệt hại, trả giá. Sự thờ phượng thật đòi hỏi sự trả giá. Và Chúa Giêsu, Ngài đến, Ngài trả giá. Và câu kinh thánh này như hé mở chúng ta thấy những gì sẽ xảy đến trong cuộc đời chức vụ của Chúa. Chúa trả giá khi Ngài vì đền thờ. Ngay cái việc mà Ngài đánh đuổi những người được ra khỏi đền thờ đó là đụng ai quý vị? Đụng thầy tế lễ cả anh em, đụng giới chức lãnh đạo tôn giáo, mất lòng rất là nhiều người. Mà nãy giờ tôi nói không biết mất lòng ai không, nhưng mà trả giá là như vậy đó. Sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi khiến tôi phải thiệt thân, nhưng mà Chúa sẵn sàng. Và mình xem những câu tiếp theo sẽ thấy rất rõ hơn. Các người Giu-đa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng, lập tức có sự chống đối. Cái chữ mà các người Giu-đa đây là một thuật ngữ, khi đọc sách Văn mình sẽ thấy điều này. Bắt đầu từ chương 1 đã có rồi. Không phải nói về người Do Thái thôi đâu, nhưng mà nói về những người Giu-đa, tức là những người lãnh đạo tôn giáo ở tại phía Nam, phần lớn ở Jerusalem, những người chống đối Chúa. Khi mình thấy những chữ đó, mình sẽ thấy tiếp tục học Văn là nói về những người chống đối Chúa. Thì những người Giu-đa cất tiếng thưa cùng Chúa: thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem phép lạ chi? Thầy nói một cách khác đó rằng, với thẩm quyền gì mà thầy làm điều này? Có một dấu lạ nào khác không? Thầy có thể chứng minh cho thấy rằng thầy có thẩm quyền có thể bước vào đền thờ mà dẹp như vậy? Thì Chúa phán: hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Giu-đa nói: người ta xây đền thờ này mất 46 năm mà thầy thì sẽ dựng lại trong 3 ngày. Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. Đền thờ này là đền thờ thứ hai được Herod xây dựng sau khi đền thờ thứ nhất và năm 587 đã bị phá hủy. Sau chuyến hồi hương trở về thì họ xây dựng lại, mình học rồi. Zorobabel trở về, rồi Nehemi, Ezra v.v. Nhưng mà cái đền thờ thứ hai đó, được xây dựng cách tráng lệ là bởi Herod vào năm 20 trước công nguyên, trước Chúa. Và cuộc nói chuyện này diễn ra vào khoảng năm thứ 26, 27 sau Chúa. Thì 46 năm rồi, công trình này vẫn diễn tiến, mà biết đây là một công trình rất là lớn, rất là tuyệt đẹp. Và công trình này phải còn 37 năm nữa mới xong. Tức là quý biết công trình này xong khi nào không? Vào khoảng năm 63 sau Chúa. Nhưng mà chỉ 7 năm sau đó thì năm 70 tướng Titus vào và phá hủy hết. Mà họ đập, họ đốt đền thờ và họ nạy những kẻ đá. Tại vì vàng chảy ra đó, trong đền thờ rất là đẹp, rất là tráng lệ. Vàng chảy dính kẻ đá và họ nạy ra. Đúng như lời tiên tri của Chúa sau đó sẽ nói. Không còn một hòn đá nào trên hòn đá nào. Sự thờ phượng của lễ nghi của hình thức đó sẽ bị phá hủy. Mà tại đây Chúa nói vấn đề không phải đền thờ, bởi vì họ nghĩ là Chúa nói về đền thờ bằng đá này, nhưng mà Ngài nói về đền thờ là thân thể của Chúa. Ba ngày phá đổ và dừng lại, nói về sự chết và sống lại của Chúa. Bởi vì câu sau đó cho thấy rằng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình, câu 22, vậy sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ gẫm Ngài có nói lời đó thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Giêsu phán. Sự chết của Chúa, sự sống lại của Chúa, đó là giá trả tối hậu, that's the ultimate price, để rồi chúng ta có thể thờ phượng. Trả giá cho sự thờ phượng là như vậy. Chúa trả giá để rồi chúng ta có thể thờ phượng Chúa. Bởi vì chúng ta là những tội nhân hư mất trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta bị phân rẽ khỏi Chúa. Nhưng mà bởi sự chết chuộc tội của Chúa, những người tin nhận Chúa thì được phục hòa với Đức Chúa Trời là Cha, được liên hiệp lại với Chúa, và rồi chúng ta có thể thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta có thể ra mắt Chúa. Trong Hebrew chương 9 câu 12, vì xem những câu thánh này, Chúa Giêsu đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời. Eternal redemption. Mỗi năm người ta dâng sinh tế, mỗi kỳ lễ, mỗi lần thờ phượng họ dâng sinh tế, mà những sinh tế đó không chuộc được tội lỗi, nhưng mà sự chết của Chúa Giêsu Christ một lần đủ cả. Bởi vậy Hebrew chương thứ 10 tiếp theo nói rằng, hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh, tức là bước trong sự thờ phượng. Hồi nãy tôi nói những người dân ngoài đó thì họ thờ phượng ở đâu? Ở ngoài hành lang. Những người phụ nữ thì ngoài hành lang phụ nữ, vào gần chút xíu nhưng vẫn là xa. Những người Do Thái thì vào gần chút xíu nhưng vẫn chưa gần bằng các thầy tế lễ, họ vẫn chưa đứng vào nơi thánh, nơi chí thánh. Nhưng mà lời Chúa nói ở đây rằng, hỡi anh em, nhờ huyết Đức Chúa Giêsu Christ, huyết của chiên con Đức Chúa Trời, chúng ta được dạng dĩ vào nơi thánh, dịch đúng ra là nơi rất thánh, nơi chí thánh. Không còn phải ở ngoài hành lang nữa, vào thẳng trong nơi chí thánh bởi Đức Chúa Giêsu Christ, bước vào trong sự thờ phượng, mối tương giao với Đức Chúa Trời. Đây là đặc ân Chúa ban cho chúng ta sự thờ phượng, quý bạn chị em. Vậy buổi sáng hôm nay chúng ta đến với lời Chúa, ba điều chúng ta học với nhau. Ba sự đòi hỏi cho sự thờ phượng trong liên hệ với Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng: tham dự sự thờ phượng, thanh lọc sự thờ phượng và trả giá cho sự thờ phượng. Chúa đã làm điều đó. Chúa tham dự sự thờ phượng, Chúa thanh lọc sự thờ phượng và Chúa trả giá cho sự thờ phượng của chúng ta. Chúng ta ngày nay thì sao? Quý vị đang tham dự sự thờ phượng như thế nào? Chúng ta đang ngồi đây nhưng mà tâm trí mà để ở đâu? Chúng ta có nhận biết rằng sự hiện diện của Chúa ở với chúng ta trong mọi lúc, mọi khi hay không? Trong tiếng Latin có lần tôi học đề tài là Coram Deo, tức là ở sống sự hiện diện của Chúa đó, Ngài ở khắp mọi nơi và sự thờ phượng mỗi giây phút. Chúng ta còn nhận biết điều đó để sống trong sự thờ phượng đó. Khi mà đọc lời Chúa, đọc Kinh Thánh, không phải đọc làm bài nộp mỗi tuần lễ, nhưng mà thật sự để cho mối liên hệ với Chúa, gần gũi với Chúa, hiểu biết về Chúa. Khi hát thánh ca là tôn ngợi Chúa, khi dâng hiến là thờ phượng Chúa, giống như Chúa. Và khi đang ngồi đây chúng ta lắng nghe lời Đức Chúa Trời phán trong Kinh Thánh được giải bày. Thanh lọc sự thờ phượng, có điều gì trong đời sống ta cần phải loại bỏ không quý vị? Có điều gì chúng ta cần phải xem xét lại không? Như nãy chúng ta dự tiệc thánh đó, chúng ta phải tra xét mình để xứng đáng ăn bánh uống chén của Chúa. Lời Chúa trong tiên tri Ê-sai nói Chúa gớp ghét sự thờ phượng, Ngài chán ngấy những củ lễ họ dâng lên cho Chúa. Bởi vì tay họ đầy những máu, khi các ngươi cầu nguyện rườm rà ta chẳng nghe nữa. Ta cần phải tra xét sự thờ phượng của mình. Lời Chúa và tiên tri Ê-sai cũng nói rằng dân này lấy môi miếng mà thờ ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Mà tôi suy nghĩ sự thờ phượng chúng ta cũng vậy. Chúng ta dùng môi miệng này mình ca ngợi Chúa, mình nói, mình hát, Mình nói cảm ơn Chúa, mình dùng những thuật ngữ tin lành mà nói chuyện với nhau, nhưng mà tấm lòng mình thì sao? Gần gũi Chúa ra sao? Có mối liên hệ với Chúa hay không? Tôi muốn kết luận với một câu kinh thánh này. Phi-líp nhất chương 4 câu 17. Vì thời kỳ đã đến là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Đó là phần A của câu này. Sứ đồ Phi-líp là người chứng kiến sự hình phạt của Chúa, sự đoán phạt của Chúa. Thực sự việc Chúa dẹp đền thờ đó là hình bóng cho sự trở lại của Chúa, khi Chúa sẽ dọn dẹp một cách sạch sẽ tất cả mọi sự thờ phượng sai trật, khi Ngài sẽ hủy diệt và trừng phạt. Thời kỳ đến khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà của Đức Giê-hô-va. Mình để chữ nhà, đây cũng là chữ nhà ở trong cái chữ nhà của cha, nhà của Chúa trong văn mình học với nhau đó. Sự phán xét bắt đầu ở trong nhà của Chúa, không phải nơi đâu xa hết, trong chính đời sống chúng ta cũng là nhà của Chúa, nơi ngự của Chúa, đền thờ của Chúa, hội thánh của Chúa, nhà của Chúa. Chúa sẽ bắt đầu nơi đây. Chúa sẽ tra xét đời sống mỗi quý vị. Và đây là lúc chúng ta cần phải đến với Chúa, xin Chúa thương xót, xin Chúa tha thứ. Có điều gì Chúa cần phải uốn nắn, điều gì cần kỷ luật, điều gì cần dạy, xin Chúa làm. Đừng đợi Chúa bệnh roi quý vị. Mình đã học lời Chúa, mình thấy rồi. Xin Chúa hướng dẫn dạy dỗ chúng ta. Khi Chúa đến, Chúa thấy sự thờ phượng thật ở trong đời sống mỗi chúng ta hay không? Những cái vế sau của câu kinh thánh này rất là quan trọng. Vì thời kỳ đã đến khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời, vả nếu khởi từ chúng ta thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo tin lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? Mình thấy được đó không? Nếu Chúa bắt đầu sự phán xét ngay ở trong nhà của Chúa, tức là người thuộc vào Chúa, thì huống chi những người không tin Chúa, những người khước từ phúc âm, thì cái sự đoán phạt đó còn ghê gớm đến chừng nào nữa. Và thưa quý bà chị em, đây là một lời cảnh tỉnh rất là cần thiết cho những ai có thể mình có tôn giáo nhưng có chưa có mối tâm giao với Chúa. Có thể mình chỉ đi nhà thờ nhưng mà chưa thật sự thờ phượng Chúa. Có thể mình chỉ mở miệng hát thánh ca nhưng chưa tôn ngợi Chúa. Thì chúng ta cần phải xem xét là sự thờ phượng của mình, mối liên hệ với Chúa. Bởi vì những người khước từ phúc âm, những người nghe, biết, những kẻ chẳng vâng theo tin lành Đức Chúa Trời, tức là nghe biết đó mà không có vâng theo, do not obey the gospel. Quý bà chị em có thể đi nhà thờ nghe rất là nhiều, nhưng mà nếu không vâng theo thì không ích lợi gì cả. Và sự phán xét rất lớn cho những người nghe biết mà không làm theo. Hồi nãy tôi nói vấn đề cái chữ nhà của cha, thờ phượng trong nhà cha. Chúng ta hình dung hình ảnh đó. Thờ phượng Đức Chúa Trời cao cả, chí cao nhưng cũng chí cộng. Trong giờ Anh ngữ khi giảng với các em, tôi nói mình hình dung như hình ảnh chúng ta đến thờ phượng Chúa như bước vào trong một căn nhà của Chúa là cha. Và chúng ta đều ở trong cái living room, phòng khách đó, và Chúa đến với chúng ta. Chúa không bị giới hạn ở trong bất cứ một cái căn nhà, một cái phòng, một cái nhà thờ, một cái ngôi thánh đường nào đâu. Chúa ở khắp mọi nơi. Nhưng trong sự hiện diện con dân Chúa chung trong nhà Chúa này thì mình thấy như là Chúa đến. Và chúng ta đến với Chúa với nhau trong sự thờ phượng, trong mối liên hệ rất là gần gũi đó. Nhà của Chúa. Và trong Hebrew chương 10, và tôi muốn là đọc chung với nhau phần cái thánh này. Phần thánh rất là quen thuộc. Vì để những chữ in đậm đó, mình đọc chung với nhau. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạng dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể được rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng và điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lây, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Mình thấy chữ in đậm không? Nó là sự thờ phượng ra mắt Chúa, được vào nơi rất thánh, đặc ân Chúa ban cho, được ở trong nhà Đức Chúa Trời, được đến gần Chúa, được nhóm lại với nhau. Bởi vì mình không thể xem thường sự thờ phượng chung, chớ bỏ sự nhóm lại. Ở trong nhà Chúa, chữ nhà đó cũng là chữ nhà ở trong văn tại đây, ở trong nhiều chỗ khác trong Hebrew, ở trong Phi-líp nhất, nhà của Đức Chúa Trời, mối liên hệ. Và thưa quý vị, Chúa đến không phải để thiết lập tôn giáo, nhưng mà tái lập mối tâm giao, tái lập mối tương giao bị gãy đổ giữa con người với Chúa Trời. Chúng ta sẽ tra xét sự thờ phượng của mình buổi sáng hôm nay và những ngày tháng còn lại. Cảm ơn Chúa đặc ân được sự thờ phượng nhóm lại chung với nhau trong nhà Chúa, với Đức Chúa Trời là cha, Chúa Jesus Christ là cứu Chúa, được bước vào trong mối liên hệ trong gia đình với anh em trong Chúa. Đây là phước hạnh, đừng bỏ qua, đừng xem thường. Chúng ta đến với Chúa.